Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Di Đà năm 2018 được long trọng tổ chức tại Anaheim Convention Center vào 3 ngày 7, 8 và 9 tháng 9. Chương trình đặc sắc kỷ niệm 10 năm gồm có lạy sám và thuyết pháp theo các chủ đề chuyên tu mỗi ngày. Ngày thứ 6, vận dụng lòng thành kính với Quán Thế Âm Bồ Tát tạo ra an bình nội tại. Ngày thứ 7, cảm kích và đem an lạc vào trong gia đình và cộng đồng. Ngày Chủ nhật, cúng dường trai tăng và mạn đà la đại bi Quán Âm đem an vui hạnh phúc tới muôn loài. Tham dự và đậu xe miễn phí tại Trung học Ponsa Grande, có xe bus đưa đón tới Anaheim Convention Center. Để chu toàn việc sắp đặt thức ăn và chuyên chở, xin quý vị vui lòng ghi danh trước tại trang nhà pháp hội zida.com hoặc gọi điện thoại 714-561-5974, 561-5974.
Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa các bác, các anh chị, các kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về năm hạnh của 6 quan điểm về hạnh Bồ Tát. Hôm nay con xin mời Thầy nói về hạnh sau cùng, đó là hạnh gỡ rối. Xin mời Thầy.
Dạ, chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm đó. Thì mình muốn làm sao mà cũng những cái chuyện cũ kỹ thôi, những cái pháp môn hồi xưa Đức Phật đã dạy rồi đó, nhưng bây giờ mình nhìn như thế nào để mình có thể mở ra áp dụng vào cái đời sống cho nó dễ dàng hơn. Thì 6 cái điểm mà chúng ta đang nghiên cứu gọi là 6 cái pháp ba la mật, 6 cái phương pháp luận: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, tức là bát nhã đó. Thì tin rằng tất cả các bạn nào mà học cái Phật học căn bản, các bạn đều biết 6 cái điều đó. Thì ngày hôm nay đó, mình cũng thấy 6 cái điều đó, nhưng mà mình áp dụng vào trong cái đường tu mà của cái đạo Bồ Tát, vào trong cái hình thức mà mình gọi là khi mà một vị Bồ Tát hay là một cái đấng mà thiêng liêng như là Quán Bồ Tát đó, thì khi mà ngài tu thì ngài tu cái gì và ngài dạy chúng ta như thế nào để phát triển cái bát nhã ba la mật, và mình tu như thế nào, mình nhìn hình ảnh của ngài, ngài tu như thế nào. Thì trong Đức Quán Bồ Tát đó, hình tượng của ngài, ngài có 6 cái tay đó, là làm 6 cái chuyện để mà phát triển 6 cái ba la mật. Thì ngày hôm nay mình học được một cái thủ nhãn đó mà mình gọi là Nhật Tinh Mani. Nhật Tinh Mani là cái tay mà Đức Quán Bồ Tát đã cầm cái viên ngọc, mà cái viên ngọc đó là mình gọi giống như là Nhật Tinh, mà là cái tinh hoa của mặt trời. Thì cái tinh hoa của mặt trời, các bạn biết đó, cái mặt trời đó nó lúc nào nó cũng tỏa sáng cả. Và người ta nói rằng đó là cái mặt trời cũng như tất cả mọi thứ đó, nếu mà các bạn mà giảm mình gọi là cái mass, tức là cái thể tích dung lượng của nó đó, thể lượng của nó đó và sức năng của nó đó gom lại, bạn làm cho nó nhỏ chút xíu thôi đó, thì cái năng lượng của nó tỏa ra là kinh khủng vô cùng. Tức là mình gọi là condense lại, mình đè nén lại, thì cái sức mà lan tỏa của nó lại càng mạnh vô cùng, cái năng lượng nó tỏa ra càng nhiều vô cùng. Mà nếu bạn tưởng tượng một cái trái mà cái mặt trời mà lớn như vậy, bây giờ bạn cho nó nhỏ lại bằng trái bánh basketball luôn á, thì tất cả những cái hành tinh xung quanh mặt trời nó đều chết hết, bởi vì sức mặt lan tỏa ánh sáng nó sẽ nhân lên gấp bội theo cái công thức là m nhân với c bình phương. Cái năng lượng nó lớn kinh khủng, nó làm cho không có cái gì mà có thể tồn tại được cả. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện mà bây giờ đó, mình đặt làm cái thí dụ Nhật Tinh là cái gì, mình đem cái mặt trời rồi mình thu nhỏ thành một viên ngọc thôi đó, là cái lấy cái tinh hoa đó thôi đó, thì mình sẽ thấy đó là cái sức sáng nó vô cùng lớn. Thì cái sức sáng đó tượng trưng như cái trí huệ mà mình tập trung vô cùng. Cho nên khi mà hình dạng cái hình gọi là Nhật Tinh Mani là mình nói tới cái sức tập trung của cái trí huệ. Thì bây giờ các bạn thấy nhiều khi đó mình đọc một sách, mình cầm sách mình đọc, nhưng mình đọc trang này thì mình lại quên cái trang vừa đọc xong. Mình khi mình đọc 10 trang rồi thì mình quên được 9 trang rồi. Và nhiều khi mình đang đọc đó, có người nào nói chuyện hay là có một cái ý tưởng nó xen vô đó, là tự nhiên là mình loạn lên, mình không nhớ cái gì cả. Và cái đó là nó nói tới cái khả năng tập trung của người của mình. Cho nên là khi mà các bạn biết mình tu hành đó, thì một trong những chuyện mà quan trọng nhất của cái người tu là cái khả năng tập trung. Và thầy nhớ hồi nhỏ đó là tại sao là mình học đó, nhưng mà mình có nhiều bài nhiều vở như vậy, là bởi vì mình phải tập trung mới được. Và thầy còn nhớ rằng là có những người bạn thì họ rất là máu, mình cho bài vở gì đó họ làm trong 10-15 phút xong, nhưng mà khi mà thầy làm thì làm 1-2 giờ mới xong, còn người bạn khác là 3-4 giờ mới xong. Thì cái người mà làm mau càng lẹ đó thì cái sự tập trung của họ càng cao. Và chắc là các bạn còn nhớ nhiều khi mình đi thi đấy, mà nhiều khi mà học thầy cho mình 2 giờ làm, có nhiều người bạn ở mình rõ ràng chưa đầy 1 giờ làm xong rồi. Nhưng mà nhiều khi 2 giờ đồng hồ xong rồi mà mình mới làm có một nửa thôi, bài toán mình làm có một nửa thôi, là bởi vì khả năng tập trung của mình kém hơn. Cho nên vì vậy cho nên trong cái cuộc sống bây giờ nhiều khi các bạn nên hỏi con cái của mình, con làm cái bài mất bao nhiêu giờ vậy? Thì các bạn sẽ lắng nghe, nhiều khi nó nói ồ nó mất có nửa giờ thôi, thì bạn biết là nó tập trung rất là cao. Và còn nhiều khi là các bạn thấy con cái của mình nó vừa tập trung vừa làm bài này là vừa nghe nhạc, thì các bạn nói thế này, nó nghe nhạc nó vẫn phải phân tâm không? Không, là làm bạn ơi, người ta nghiên cứu người ta thấy rằng là cái sự tập trung của mình là nó có tần số, và nhiều khi còn những cái bản nhạc nó kích động nó làm cho cái tần số mà tập trung của mình nó lẻ hơn, nó mau hơn. Cho nên nhiều khi những cái bài nhạc, những cái cách nó nghe nhạc, còn những cái bài nhạc thôi, bạn không phải lúc nào có tất cả bài nhạc, thì nó là kích động, nó làm cho cái tần số mà cho cái não mình nó tập trung dễ hơn. Và bây giờ người ta còn có cho bắt cho mình uống thuốc nữa, những viên thuốc đó nó làm cho óc mình nó tập trung càng dễ hơn nữa, nó dễ sợ cho bạn. Và nó cho biết rằng nó là cái sự tập trung của con người của mình đó, khi mà tập trung đó thì mình sẽ giải quyết được rất nhiều cái chuyện. Cho nên Đức Phật mình nói một câu rất là chỉ lý, ngài nói rằng đó, cái câu đó là như thế này nè: chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Chế tâm đó có nghĩa là giữ cho cái tâm mình đó ở vào một chỗ thôi, chế tâm nhất xứ là một chỗ thôi, một chỗ thôi đó, chế tâm là giữ cái tâm một chỗ thôi đó. Vô sự là không có cái chuyện gì đó bất biện. Bất biện là làm, bất là không, biện là làm, bất biện là không làm được, không có chuyện gì mà chẳng làm được. Cho nên nếu mà mình mà chuyên chủ một chỗ thì là cái chuyện gì làm được cả. Và thưa các bạn đó, nó nói tới cái khả năng tập trung con người của mình. Thì tẻ ra đó, Đức Quan Bồ Tát đó, ngài mới dùng một cái hình ảnh đó, là thứ nhất đó, là cái hình ảnh mà mình gọi là nhật tinh. Nhật tinh đó, cái chữ này có nghĩa là cái sự tập trung của ánh sáng, là tập trung của cái trí huệ. Nhưng mà tại sao đó là ngài lại dùng thêm một cái hình ảnh nữa, nó gọi là cái mani. Mani là cái gì? Mani là cái viên ngọc đó mà nó tỏa sáng ra ở mọi thời mọi lúc. Các bạn có thấy không, nhiều khi các bạn đeo cái chuỗi ngọc đó mà nó không có tỏa sáng đó, mà mình lấy cái đèn lên dòi thì nó mới sáng ra. Thì tại ra mani là viên ngọc mà từ nó có thể phát quang, mình gọi là self illuminating jewel, là cái viên ngọc từ phát quang. Thì đó đó nó nói tới không phải là khả năng tập trung, mà khả năng đó từ giác, khả năng giác ngộ, là lúc nào cũng có ánh sáng bên trong mà lan tỏa ra. Cho nên khi mình mà càng tu đó thì mình sẽ càng thấy chuyện như thế này các bạn này, là mình càng tu đó thì mình sẽ càng có khả năng tập trung, nhưng mà cũng càng có khả năng mà giác tri hay là giác ngộ mới được. Người mình tập trung đó mà mình không có giác tri giác ngộ đó thì có chuyện mà mình gọi là không hay. Vì sao vậy? Vì mình chỉ tập trung hoài thì đâu có được các bạn. Cho nên cái sự tập trung đó, nó phải đưa tới cái sự mà gọi là giác tri giác ngộ. Thầy cứ nhớ hoài ông Michael Jordan đó, là cái người mà đánh basketball rất là giỏi đó. Ông có kể cái chuyện mà làm sao khi mà ông tập đó thì cái người huấn luyện viên của ông đó, là bắt ông đó, là con chỉ nhớ có một cái thôi, là cái trái banh và cái basket, tức là cái giỏ. Thì ông chỉ nhớ ông đánh làm sao đó mà trái banh vô cái giỏ, chỉ cần có một chuyện duy nhất thôi. Thì ông nói rằng nếu mà khi mà ông đánh như vậy đó thì ông liếc, ông nhìn người này, nhìn người kia, nhìn người nọ, nhưng mà ông biết người này, người kia, chỗ này, chỗ nọ. Chứ đâu phải không biết đâu, biết. Cái biết đó đó và sự tập trung nó không có ngăn trở nhau, nhưng mà biết và tập trung nó phải phối hợp như thế nào đó, để cái biết càng ngày càng heightened. Heightened có nghĩa là càng ngày càng rõ ràng hơn. Và cái sự tập trung càng ngày đó, càng more concentrated, tức là càng ngày nó càng chuyên nhất hơn. Thì thưa các bạn, hai cái đó đó là cái chuyện mà Đức Quan Bồ Tát bây giờ đó, ngài dạy mình phải nên tu, là mình nên tu sự tập trung và cái sự giác biết hay là giác ngộ. Giác biết mình cái chữ đó là điều được hết. Cái chữ giác tức là biết, nhưng mà giác biết còn ý nói rằng là mình thấy, mình hiểu, mình biết, mình nhìn từ trong cái nhìn mới, từ do cái sự tập trung của mình. Bây giờ đó, khi mà mình gọi là mình tu cái giác tri giác biết này, và tu cái hành gọi là tập trung trí huệ này, thì các bạn thấy đó, thật sự là bạn đang đi vào con đường mà thiền định của nhà Phật, nhưng mà nó có cái sự lan tỏa của thiền định ra thì gọi là trí huệ. Thì cái trí huệ để làm gì các bạn? Khi mình tu thì mình có trí huệ, nhưng mà khi mình sống thì mình dùng cái trí huệ để làm cái gì? Thì cái trí huệ lúc mình tu đó thì để cho mình giải thoát. Đây này, cái đó là một cái điều mà rất là đặc biệt. Cái sự giải thoát đó là cái hệ quả của cái trí huệ. Thì cái trí huệ là như mình giải thoát cái trí huệ rồi, mình có đặt một cái tên mới gọi là trí huệ bát nhã, là làm cho chủ thể và đối tượng mình nó không còn bị kẹt nữa. Cho nên mình chỉ lúc nào mình cũng nhận ra được cái chân tâm. Cho nên cái trí huệ bát nhã là cái trí huệ đó mà làm cho mình nhận ra chân tâm. Lúc nào? Lúc mà mình tu thiền. Lúc mà tu thiền đó thì đó là rất là quan trọng, trí huệ bát nhã. Nhưng mà lúc mà sống đó thì cái trí huệ bát nhã này là biến thành cái trí huệ gì? Thì thưa các bạn, cái trí huệ này đó là thành cái trí huệ phương tiện. Trí huệ phương tiện nó không phải là trí huệ bát nhã nữa, mà nó là cái trí huệ phương tiện. Như thế thì trí huệ phương tiện và bát nhã này nó khác nhau chỗ nào? Cái trí huệ bát nhã đó thì nó làm cho cái chân tâm từ nó nhận tri được chính nó, và vì vậy cho nên mình không bị kẹt trong cái đối tượng nào cả. Nếu bạn không có cái trí huệ bát nhã đó thì bạn nhìn cái món ăn đó thì bạn sẽ tham và muốn ăn, bạn nhìn cái vật gì mà đẹp đó thì bạn thích, bạn muốn mua, muốn chiếm hữu, đó là không có bát nhã. Thì bát nhã là sao? Bạn thấy cái đẹp nhưng mà tâm bạn không có động gì hết. Bạn ăn, bạn biết mình ăn nhưng mình không có động đầy, không có khởi lên ý niệm là tham ăn. Bạn ngồi thì bạn ngồi thẳng thớm, cái ghế có tốt cỡ nào bạn cũng có tham cái ghế đó. Nó làm cho mình nhận trí mình biết, nhưng mà mình không kẹt vào cái đối tượng mà mình nhận trí nhận biết kia, tức là vào cái ghế, vào món ăn, vào chức vụ, vào danh quyền v.v. Thì cái đó là về cái trí huệ bát nhã. Nhưng mà khi mình sống đó thì mình phải cần có cái trí huệ để mà làm sao mình nhìn được không những là những cái chuyện ăn uống, mà có lẽ là cái quan trọng nhất là cái trí huệ này là phải làm sao đó để mà nó giúp mình gỡ cái rối ren của cái quan hệ. Cái quan hệ của mình đó là cái quan hệ với người đó, thường thường là rất là lem nhem. Quan hệ với người, quan hệ với mình và quan hệ với cái sự việc mà mình làm ra. Thì cái trí bát nhã là chỉ làm cho mình giác ngộ chân tâm mà thôi. Nhưng mà cái trí huệ phương tiện đó làm cho mình sống đó, để mình không bị kẹt vào trong cái quan hệ với người. Kẹt trong quan hệ là mình với mình. Tại vì nhiều khi mình ngồi mình nghĩ mình cứ tủi thân, buồn, tại đó là mình kẹt vào cái mình thấy khổ quá, mình thấy đau quá, mình thấy tức là mình kẹt về chính mình. Hoặc là mình nhìn cái sự việc đó mà mình kẹt trong quan hệ về sự việc, tức là khi mình thích làm việc này quá rồi đó thì mình bỏ hết chuyện khác, rồi mình cứ chuyên chủ vào công việc của mình làm thôi. Và mình làm nhiều khi mình trật ra thì mình tức, mình giận, và mình không thể nhận được là tất cả mọi chuyện trên vũ trụ này nó chạy qua chạy về mà mình không có một cái khả năng để control. Cho nên cái trí huệ phương tiện là giúp cho mình đó nhận trí rằng là mình không bị kẹt trong cái bản ngã, lúc nào mình muốn control cả. Thế nên ba cái chuyện đó rất là quan trọng. Trí huệ phương tiện này nó giúp cho mình gỡ rất nhiều rối ren. Và thầy muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện đó để mà mình đi vô trong cái thực tế là cái trí huệ phương tiện này là như thế nào. Tại vì nhiều khi đó mình không hình dung được cái trí huệ phương tiện, là mình không biết là cái rối ren nó cần làm sao mà giải mở. Thì để thầy kể xong rồi câu chuyện rồi thì thầy sẽ mời chị Ai Loan cho cái review và comment trong câu chuyện này. Nếu có như thế này, mình có một cái sự rối ren như thế này xảy ra. Còn cái cô đó đó, cô ở trong cái nhà mà đã mấy chục năm mà cô rồi, thì lúc nào cô cũng biết là đi lên cái thang lầu, đi lên đi xuống thang lầu rất rõ ràng. Vậy mà sau mười mấy năm cô ở đó, cái nhà thì mấy chục năm gia đình rồi, nhưng mà cô sau mười mấy năm cô ở đó đó, thì một ngày đẹp trời đó, hay là một đêm đẹp trời thì đúng hơn, thì cô đi mà sao mà cô tẻ, cô lăn từ trên cái bậc thang mà cao nhất xuống bậc thang mà thấp nhất, thì cô đụng đầu đất thì là nó chảy máu, nó có bị coma. Thì người ta đem vào trong nhà thương thì người ta biết là cái máu nó đã ra rồi, người ta không chặn được, thế nên người ta nghĩ là chắc là cô sẽ ra đi. Thì cô nằm nhà thương đâu một tuần đó mà họ không làm được gì cả, họ không lấy được máu ra, họ không biết làm sao cả. Và họ thấy là cái chỗ mộ nó quá khó, họ không muốn mộ, mộ thì chết liền, thì họ để như vậy. Thì cái chuyện nó xảy ra bên tàu, thì họ nói thôi đem về nhà đi. Thì khi họ đem cô này về nhà đó thì gia đình để cho cô nằm đó, bọn được biển vô cho cô nghĩa là sống, tôi biết rồi mà không biết làm sao mà giúp cô nữa. Thì cô thành một người thực vật là mê man như vậy. Thì họ mới mời cái chư tăng ni tới, chư tăng chư ni, mời các thầy trong cái chùa mà rất là lớn ở đó. Thì họ tới mời các thầy, thì mấy thầy họ tới thì họ mới đặt cái giá, họ nói là muốn bao nhiêu người tới tùng, tại vì nó có cái giá tiền cả, nếu mà 3 người tụng bao nhiêu, 5 người tụng bao nhiêu, 7 người tụng thì bao nhiêu, nếu tụng 1 giờ thì bao nhiêu, tụng 2 giờ bao nhiêu, và tụng luôn một series 7 ngày thì bao nhiêu tiền, là có cái package cho các bạn. Thì khi mà gia đình nghe như vậy thì họ bật ngửa ra, vì họ không ngờ là cái sản biết nó tính tiền bạc như vậy. Thì họ nói thôi bây giờ tùng cho ông thời như vậy cũng 2 giờ đồng hồ, xin khoảng 5-7 vị thì tới. Thì họ làm rất là business các bác. Các thầy mà đó thì họ tới, họ tùng theo cái quy tắc của họ. Tùng xong thì đi về. Gia đình cũng thấy ok, nhưng mà tại vì họ cũng nghĩ là cái tùng niệm là một cái service thôi. Qua ngày hôm sau đó thì còn một cái vị thầy khác tới. Thì cái vị thầy này thì tại ra là bạn của cha cô này. Cha và mẹ cô này là cũng khá giả trong cái thị xã đó. Thì thường thường đó họ hay làm phước, họ đi mua gạo cho người nghèo, họ đi mua nước cái mua này mua nọ, rồi có công chuyện gì thì họ cũng hay bỏ tiền ra để mà giúp cho cái thị xã đó. Để chuyện xảy ra bên tàu, chuyện là contemporary, chuyện mới chứ không phải là chuyện 100 năm trước mới thôi. Thì họ giúp chuyện này chuyện nọ, thì trong lúc giúp chuyện này nọ thì có lúc đó là họ mình lên chùa để mà họ nhờ các vị mà thiền nguyện ở trên chùa đó để giúp đỡ đi phạt cái này phân cái kia. Cho nên cái vị thầy đã biết gia đình này, thì họ làm việc như vậy cũng lâu năm rồi, cũng khăng khít. Cho nên bây giờ ông thầy ông nghe nói rồi là ồ, đứa con của cái bạc này đó, cái bạc này họ tô da họ tô nó đang bị bệnh, cho nên ông thầy ông tới ông thăm. Thì cái vị thầy này là cũng có cái lòng nhân từ lắm, tới thăm thì vị thầy là ồ trời đất ơi, cái chuyện này chắc cũng khó khăn, thôi để tụi tôi sẽ tụng kinh cầu nguyện cho. Thì họ mới ở chùa đó, họ mới đem mấy thầy tới. Thì tụng lương hoàng sản, tụng thủy sản, thường thường thủy sản tụng thì họ đi được thủy sản lương hoàng sản rồi niệm Phật. Thì trong nhà đó là vừa biết rằng là mình mời các vị thầy kia 5-7 vị là trả số tiền như vậy, thì bây giờ nghe vị nào nói là tới tụng sản thì chắc nghĩ là 4-5 tiền. Thì là thôi như vậy thì là tụi tôi không biết là có thể ứng được cái số tiền để mà mời tùng nguyên cả cái lương hoàng sản đài sản đó. Cái bộ này chắc là kiếm cái tùng đó. Rồi thủy sản như khi phải một ngày mà tình tùng xong. Không ngờ vì tăng là không cái gì, cái chuyện này nó không phải, tại vì là tôi thấy cô này tồi quá mà năm như vậy mà bạc thì đã giúp không biết bao nhiêu người trong dân làng cả, trong thị xã, thì tôi giúp cho miễn phí không phải chuyện tiền bạc. Gia đình cũng mừng quá thì mới mời chư tăng vô, thì cũng 3-4 vị nữa cũng có nhiều, nhưng mà những người mà đệ tử tại gia cư sĩ họ cũng tới, họ ngồi họ tụng, thì họ mà xét cái bàn thờ đó ở bên cạnh giường cô nằm bên kia, thì bàn thờ nằm bên này, thì họ tụng ngay như vậy đó bạn, ngồi dưới đất tụng cũng tội nghiệp đó. Thầy 6 giờ sáng là đã tới rồi, nên họ bắt đầu họ tụng buổi sáng, họ tụng tại vì thầy ông ngoại câu rất là chỉ lý ông ngoại đó. Cái người ra đi đó thì là sẽ ra đi, nhưng mà nếu mà khi còn ở lại đó thì để tôi hồi hướng công đức, tôi làm cho giảm bớt nghiệp chướng. Ồ, cái câu đó hay, bạn giải bớt nghiệp chướng. Thì sau khi mà ông tụng đâu mấy ngày đó, thì bà con cũng thầy cũng ấm cúng đúng lòng, rồi chắc là thôi như vậy cô này có đi. Thì đâu có ngờ đó, ngày thứ 5, thứ 6 gì đó không biết, thì sắp sửa xong cái lương hoàng sản đó, thì là cô này có tỉnh dậy. Ủa có tỉnh dậy, mở mắt ra. Ôi, cả nhà sợ không biết là cái chuyện gì xảy ra. Thì họ cũng hồi phục cô này lại, cũng là rửa mặt rửa mày, cũng lo cho cô này, cho uống nước, cho ăn uống, từ từ cô tỉnh lại, từ từ cô tỉnh lại. Thì cô tỉnh lại rồi đó, thì là hỏi cái chuyện gì mà xảy ra trong lúc mà cô mê man, người ta sao mà cô bị mấy ngày tỉnh lại. Thì bác sĩ họ cũng ngạc nhiên là tại vì là cái máu trong đầu rồi mê như vậy thì là không biết làm sao mà tỉnh là kiểu nào đây. Thì đương nhiên sau khi mà cô tỉnh dậy thì người ta khám cái đầu của lại, thì họ thấy là nó bình thường, cái chỗ đó nó không có cái máu đông máu đặc, cũng không có cái gì cả. Thì chuyện nó huyền bí thế nào thì thầy cũng biết, như thầy chỉ nghe cái gia đình họ kể lại như thế này. Thì khi cô này cô dậy đó, thì cô mới nói như thế này, cô nói con ở trong cái bóng tối rồi em thui không thấy gì cả, nhưng mà con đi chỗ nào cũng được cả, có thể giống như con có cái gì nó chần con lại đó. Thì bỗng nhiên con còn nghe cái tiếng gõ mõ từ từ thì từ từ nó sáng lần thì con mình đi theo cái tiếng mà mỏ nó tùng đó, cái tiếng gõ đó thì nó có cái điểm sáng, nhưng mà đi không được. Một hồi rồi con mình thấy từ từ trong cái mộng tối của mình thấy tại đó là heo, cái con heo này heo nó đầy cả, mà nó giống như con ở giữa cái đàn heo là con không thể nào đi được cả, vì con heo nó không đi đâu cả. Thì nhưng mà càng lúc đó, con mà càng chú ý vào cái tiếng tùng và cái ánh sáng đó, thì từ từ đó mình con heo là từ từ nó biến lắc từng con nó bay đôi mắt đó, nó cứ xẹt mắt đôi mắt Thì cuối cùng đó, thì con mới thấy cái đường nó trống và con nhắm cái ánh sáng đó và cái tiếng nói tiếng tùng đó, con chạy tới. Thì con vừa chạy ra thì con gặp lại các bạn, tức là con này cũng tỉnh lại. Ồ, cái câu chuyện là nghe là huyền bí ghê. Thì là gia đình mày kể lại là họ rất là ngạc nhiên, và cô này càng ngạc nhiên hơn nữa. Thì cô này cô mới nói như thế này: rõ ràng cái tiếng tụng niệm đó là cái tiếng mà bây giờ mà chư tăng ni, xin lỗi, không còn ni, chư tăng và các vị mà tại gia được mà tôi biết cái tụng này rất là nghe rất là quen thuộc trong Lương Hoàng Sản. Thì cái vị thầy mới hỏi cô như vậy: thì cô hồi xưa cô có ăn thịt heo không, cô có giết heo không, mà là sao mà cô thấy toàn những tụng heo nó cản trở cô? Cô nói không, tôi không có làm gì, con không thích ăn thịt heo con. Nếu mà có ăn một hai ba con thôi, một hai ba miếng bánh mì. Bây giờ bánh mì thịt heo thì Việt Nam ai cũng ăn rồi bác, nhưng mà bên Tàu thì họ ăn cái đó nhiều nhiều lắm. Nhưng mà ông sư phụ cũng nói như vậy, nhưng mà con không ăn thịt heo mà sao thấy heo nhiều như vậy? Thì cái bà chị và mẹ đó, mình nói nhắc cô này, con quên rồi con. Thì tẻ ra đó, năm nay đó, cô này đó, cô mình giúp cho một công ty. Công ty đó từ một cái tỉnh khác dọn qua cái tỉnh này, và cô này giúp cho cái chỗ bán heo đó đi bán heo cho cái công ty này để tạo thành cái lò heo. Cô là người môi giới để mà cho cái business buôn bán heo đó nó được thành công. Nếu không có cô này thì là chẳng không có cái lò heo, chẳng không có cái chuyện mà đem heo từ bên này đem đi vô trong công ty này đi giết, đi lò sạch sánh rồi bán lò heo mà rồi bạn. Thì sau khi mà người chị và người mẹ nhắc cô như vậy thì cô mới tỉnh ngộ, cô khóc. Thì lúc này đấy, cái vị sư phụ mình nói lên cái chuyện như thế này đó: đây là cái công dụng mà giải nghiệp. Tại vì những cái lời trong cái lời sản Lương Hoàng Sản hay là Thủy Sản là những cái lời đó mà trí huệ, cái lời trí huệ đó có cái khả năng đó mà giải mở đi cái oán hận, cái thù hằn của những con heo, của những người mà bị tổn hại. Con heo cũng là một giống chúng sinh, chúng sinh bị tổn hại. Cho nên đó, cái trí huệ phương tiện là cái trí huệ gì? Là cái trí huệ để nó giải mở những cái gút thắt mà do đó mình mới được giải thoát. Thì tẻ ra cái trí huệ phương tiện đó nhiều khi nó nằm ở đâu? Nằm trong kinh điển, nằm trong những cái bài sám. Các bạn biết là mình sẽ có cái sám Di Đà và cái sám Quan Âm đó, trong cái mạng Đà La mà Đại Bi Quan Âm thằng chín này ở Anaheim, thì mình chuyên dùng cái phương thức này để mà giải nghiệp. Thì tẻ ra đó, nói một cách khác đó, thì các bạn biết đó, là mình có rất nhiều nghiệp chướng, và nhiều khi đó mình không có cái trí huệ mà giải nghiệp nên cho mình phải đọc kinh và đọc sám để những cái lời sám đó đó mình hồi hướng cho những chúng sinh bị tổn hại, những chúng sinh đang đau khổ. Thì họ nghe cái lời sám đó, họ biết được cái năng lượng đó đó, thì họ lại giải mở gút thắt trong lòng họ, và họ nhờ đó mà họ được giải thoát. Thì tại ra đó là một cái phương thức, nó có nhiều phương thức mà tại đó là một phương thức. Thì thật sự là khi mà thầy nghe câu chuyện này thầy cũng shock, là bởi vì thầy không ngờ đó là có những cái rối rắm đó mà do mình ăn uống tạo ra, mình ăn tinh bảy tinh ba mình tạo ra cái bệnh hoạn trong người mình, bệnh hoạn là một sự rối rắm. Nhưng mà có những rối rắm đó là do cái công việc mà mình làm, và cái việc mà tạo ra cái lò heo đó là một công việc rất là rối rắm, rối ren vô cùng. Và nhiều khi đó cái lời sám là cái phương tiện thiền xảo, là cái trí huệ đó để mà gỡ cái rối ren đó. Mà thầy nói như vậy để mà thầy mong rằng là các bạn có thể nhờ đó, đó mà mình có thể đi tụng Lương Hoàng Sản, tụng Thủy Sản trong các chùa đó, rồi mình hồi hướng công đức lại cho những cái người chúng sinh, những động vật mà mình đã lỡ tổn hại. Hoặc là các bạn có thể đi cái Mandala Đại Bi Quan Âm vào ngày 9 tháng 9 này đó, ở bên Anaheim Convention Center đó, thì mình cũng làm cái chuyện đó. Mình cũng làm cái chuyện là mình làm sao mình giải cái nghiệp, giải cái gục thắt, giải cái rối ren, mà đó là thuần túy cái phương pháp của Đức Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát. Làm sao mình gỡ cái rối là mình lại cái Đại Bi Sán, là cái Quán Âm Sán của mình, và mình trì chú đó, mà gọi là cái chú mà của cái thủ nhãn gỡ rối này để mà hồi hướng. Rồi bây giờ chị Loan cho thầy vài suy nghĩ.
Con thấy là có những cái nghiệp mà mình làm mà mình tạo ra mình cũng không biết, thành ra đôi khi có những cái rắc rối của mình cũng phải nhờ nhiều cái phương tiện của những người thầy, của những người bạn đồng môn mà người ta thật sự là người ta muốn giúp mình. Thế là mình mới đạt được cái kết quả mà mình được mong muốn. Thì con hồi xưa con cũng không biết nhiều về sám, con cứ nghĩ là sám nó chỉ là những cái lời mà mình đọc như vậy thôi. Nhưng mà hôm nay như vậy là con hiểu được cái sám, cái ý nghĩa nó sâu hơn một tí về Lương Hoàng Sám. Tại vì thật sự mà nói, con đọc Lương Hoàng Sám thấy dễ sợ quá. Thấy có nhiều cái lời trong nó dễ
đọc
sợ
quá. Đọc
có
âm sám dễ hơn.
Dạ, thì đó là những cái Quan Âm Sám, Địa Tạng Sám của thầy, con thấy là nó dễ hiểu hơn. Vâng. Nhưng mà dạ, cuộc đời nó có những cái chuyện mà huyền bí mà mình không biết được. Thành ra là qua cái câu chuyện thầy giảng thì con cũng nhận ra là cái cô đó cũng may mắn, cũng có phước là gặp được một vị mà tăng mà hết lòng mà giúp cho cô, để giúp cho cô giải nghiệp. Và nhờ đó thì tất cả mọi người cũng được học qua cái câu chuyện của cô. Vâng, còn cái tụng sám hàng năm của mình á, trong cái World Peace Mandala thì con thấy cái đó nó là một cái rất là hay thầy. Nó có cái ý nghĩa thật là sâu vào trong cái đó. Nếu mà tất cả mọi người cùng hiểu về tại sao mà mình đi cái sám đó, và mình cái cách gì để mình giúp, để mình giải nghiệp trong khi mà mình đi cái những cái tụng sám đó, thì kết quả nó sẽ tốt. Thì con thấy là
nhưng mà chị có thấy rằng là khi mà mình nhờ một người nào tụng đó, nó khác với cả nhóm người cùng nhau tụng.
Chắc chắn thầy. Vâng. Tại vì con thấy là cả nguyên một nhóm, một cái tập thể cùng tụng, cùng cầu xin cho mình, và cái lòng thành của họ thì con nghĩ là cũng sẽ thấu đến chư Phật để mà giúp cho được giải nghiệp. Và cho cái người đó nhiều khi họ một người nói thì không nghe, nhưng mà nhiều người nói thì cái tiếng vọng, cái tiếng vang nó sẽ rất là lớn, và nó đánh thẳng vào trong cái tâm của cái người đó, để giúp cho cái người đó tỉnh thức.
Lần này đó, cái lúc mà mình nói chuyện với các bạn trong cái giờ này đó, thì mình nói tới cái trí huệ mà gỡ rối đó là nằm ở trong cái sám, trong cái văn bản mà Đức Phật dạy, và hay là chư tăng viết. Tại vì cái Lương Hoàng Sám do ngài Chí Công và một cái nhóm mà các vị thầy mà giỏi nhất Trung Hoa mà thời nhà Lương đó viết lên, tức là cái trí huệ là tập trung trong đó, và nó có cái khả năng là gỡ rối. Thì trong cái phần mà mình sắp sửa nói trong tuần sau đó, thì mình sẽ nói là cái trí huệ gỡ rối này, khi mình tu, một người mình tu thì mình làm sao mình dùng cái trí huệ này mình gỡ rối, có những cái rối ren gì mình gỡ như thế nào. Nhưng mà cái kỳ này để mình nói tới cái trí huệ đó, nó tập trung trong những cái bản văn rất là quan trọng. Và các bạn biết thầy muốn mời các bạn đi cái mandala đó, mà Pháp Hội Di Đà hay là cái mandala Quan Âm, hai cái đi với nhau. Pháp Hội thì Pháp Hội Di Đà, nhưng mandala là mandala Quan Âm. Trong cái phần chính của cái mandala này ấy, là mình sử dụng đó, cái văn bản đó mà có khả năng làm sao mà gỡ cái vụ pháp, nó có cái phương tiện thiện xảo mà làm sao để cho mình có thể mở tâm và mình gỡ được rối ren. Tại vì các bạn biết không, nhiều khi cuộc sống mình có những cái rối ren. Hồi nãy chị nói là mình làm chuyện bậy mình đâu có biết, mình lỡ mình làm chuyện mà nó tổn hại đến lòng tư lòng bi, những cái chuyện đó bây giờ mình thọ những quả báo đau khổ mình đâu có biết. Thế nên nếu mình có, các bạn có cái người bệnh này, hay là bạn có người mới mà ra đi 49 ngày, họ đi cả năm rồi, những người mà đã quá cổ đi nhiều năm rồi, hoặc những người mà không có siêu thoát, hoặc là ngay như bản thân bạn hay là người trong nhà bạn gặp những cái khó khăn là không biết cái chuyện này nên làm hay chẳng nên làm không ấy, thì thầy mời các bạn tới tham dự. Tại vì là sao vậy? Vì khi mình tham dự đó, thì cái bản văn này đó, cái bản văn mà mình gọi là tu mandala, pháp mandala này đó, thì nó có khả năng để nó gỡ những cái rối ren mà mình không thấy, cái mắt mình không thấy được. Nó chuyển đi những cái rối ren nằm về sau lưng của mình. Nhiều khi mình tạo nghiệp mà mình không biết, nó lấy đi những cái mà thiếu, những mà cặp củi đó nó đổ ra lửa, bây giờ mình lấy cái củi đi nó mất đi cái lửa. Đó là cái chuyện mà mình mong rằng là các bác có thể tham dự để mà cảm nhận. Mời chị.
Cảm ơn thầy, và xin mời các bác các anh chị cùng đến tham dự vào ngày Pháp Hội A Di Đà mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 9 tại Anaheim Convention Center. Ái Loan xin mời tất cả cùng tham dự với các anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự.